Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình tìm hiểu phúc âm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu chủ đề lớn về phúc âm của Đức Chúa Trời. Và hôm nay là bài 13, lời cầu nguyện của Phao-lô. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh Rô-ma đoạn 1, câu 8 đến câu 11. Trước hết, tôi nhờ Chúa cứu thế Giê-xu. Vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện. Thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp gì tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Tiếp theo bài học tuần trước, bây giờ chúng ta chuyển sang điều thứ ba mà sứ đồ Phao-lô nói với người Rô-ma. Ông nói với họ về ước muốn lớn lao của ông muốn gặp họ, và về lý do của ông cho điều đó. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông nóng lòng quan tâm đến những tòa nhà, những thành phố hay những nhân vật lớn. Tuy nhiên, ông rất quan tâm đến bất kỳ cơ đốc nhân nào ở bất kỳ nơi nào mà ông có thể ở. Và ở đây ông bày tỏ khao khát to lớn của mình muốn gặp những cơ đốc nhân Rô-ma này. Một lần nữa, ở đó ông đang nói với chúng ta rất nhiều về chính mình. Bạn sẽ thấy một khi một người trở thành một cơ đốc nhân, nó trở thành đặc điểm nổi bật trong đời sống của người đó. Tất cả mọi người, từ đó về sau, và tất cả những mối quan tâm khác đều được đánh giá trong ánh sáng của điều này. Một trong các lý do Phao-lô thăm viếng họ vì điều này, hầu cho họ được vững vàng. Ông nói điều này trong câu thứ 11. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Vì vậy, đây là một vấn đề chúng ta cần xem xét. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách Phao-lô sẽ làm điều này sau đó, khi chúng ta xem xét những gì ông nói về chính ông trong câu trước. Nhưng chúng ta để ý ngay lúc này rằng trong khi ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì những cơ đốc nhân này ở Rô-ma, ông muốn họ nhận biết sự thật rằng họ cần một điều gì đó, và điều họ cần là được vững vàng. Một từ khác mà bạn có thể đặt ở đó, nếu bạn thích, là từ làm cho vững mạnh, và tất cả nó truyền tải ý tưởng về việc được gây dựng, được làm cho trọn vẹn hơn, hoặc được biệt riêng ra. Đó là những ý tưởng được truyền đạt bởi từ mà vị sứ đồ sử dụng. Như vậy, đây là điều mà chúng ta phải chú ý. Lẽ dĩ nhiên, giáo lý là thế này, dầu những người này tại Rô-ma đã trở thành cơ đốc nhân, và dầu vị sứ đồ tạ ơn Đức Chúa Trời vì cớ họ, và dầu ông vui mừng trong việc đức tin của họ được nói đến trên khắp thế giới. Nhưng ông biết rõ rằng họ cần được vững vàng, thì họ cũng cần được thêm sức. Nói cách khác, sự trở lại đạo không phải là một sự kết thúc, nó là một sự khởi đầu, và việc một người được trở lại đạo không có nghĩa là có một kết thúc của câu chuyện của người đó đã đến với Chúa cứu thế, và người đó đã trở thành một cơ đốc nhân, hoàn toàn không. Nếu điều đó là thật thì không một thư tín nào trong số các thư tín tân ước này đã từng được viết ra. Tất cả các thư tín này đã được viết ra vì việc trở thành một cơ đốc nhân chỉ là một sự khởi đầu. Cơ đốc nhân cần phải được gây dựng, cơ đốc nhân cần phải được nuôi dưỡng và cần phải được huấn luyện. Hình ảnh tương đồng mà sứ đồ Phao-lô sử dụng là chúng ta là những con đò trong Chúa cứu thế. Và đó không phải là một sự kết thúc, đó là một sự khởi đầu phải không? Một con đò trong Chúa cứu thế không phải là một người đã đến và đã trọn vẹn, không. Người ấy là một người đã được sinh ra để bước vào một vương quốc mới và chỉ mới bắt đầu. Một người đã mở mắt lần đầu tiên. Người ấy cần được huấn luyện cách bước đi, thậm chí cách ăn uống và cách cư xử. Anh ta cần được chú ý. Anh ta không phải là người mà bạn có thể nói thẳng ra ngay lập tức. Và như vậy bạn tìm thấy trong các thư tín khác nhau này sự chú ý lớn dành cho tất cả những điều này. Việc thiết lập và nuôi dưỡng bằng sữa thật của đạo. Việc huấn luyện những người mới, và vân vân. Đó chỉ là sự khởi đầu. Và đó là điều mà chúng ta cần phải biết vì nhiều lý do. Chúng là gì? Vâng, đây là một số lý do. Có một kẻ thù mạnh mẽ chống lại những người tin Chúa. Đó là Satan, kẻ kiện cáo anh em. Và ngay khi một người trở thành một cơ đốc nhân, người đó trở thành một đối tượng rất đặc biệt cho sự quan tâm và tấn công của ma quỷ. Đó là lý do tại sao sứ đồ Gia-cơ có thể nói trong chương đầu tiên của thư tín của ông. Hãy coi sự thử thách đức tin anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Khi anh em sa vào những sự cám dỗ khác nhau, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Ông nói đó là một chứng cớ của đức tin anh em. Vì vậy ông bảo họ hãy vui mừng về điều đó. Từ một góc độ này chúng ta có thể làm như vậy. Nhưng từ một góc độ khác nó là điều gì đó khiến chúng ta suy nghĩ nghiêm túc và nhận ra địa vị của mình. Việc chúng ta lại trở thành những cơ đốc nhân không có nghĩa là ma quỷ sẽ không cố gắng cám dỗ chúng ta nữa. Nó sẽ tấn công chúng ta. Nó sẽ cố gắng làm cho chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta có lẽ là một kinh nghiệm tâm lý nào đó. nó sẽ cố gắng gieo nghi ngờ vào tính xác thực của chính sự việc. Nó sẽ ném những nghi ngờ của nó vào chúng ta. Nó sẽ cố lay chuyển chúng ta. Hoặc nếu nó không làm thế, chắc chắn nó sẽ cố gắng làm chúng ta nản lòng. Ma quỷ không thể ngăn cản bất cứ ai trở thành cơ đốc nhân. Nhưng nó thường thành công trong việc khiến những cơ đốc nhân trở thành những cơ đốc nhân khốn khổ. Không phải nó là người kiểm soát chúng ta trong đời sống cơ đốc, nhưng vì chúng ta lắng nghe nó, và vì chúng ta không nhận thức được sự dạy dỗ, nó có thể tác động sâu sắc đến chúng ta, và kết quả là có nhiều người đã bị nản lòng. Họ có thể gây ra những khó khăn và trở ngại. Họ có thể gây rắc rối với người khác. Đó là điều xảy ra với các cơ đốc nhân. Vì vậy vị sứ đồ nhận ra tầm quan trọng của việc được gây dựng và củng cố. Nói cách khác, chúng ta cần được dạy giáo lý cho chúng ta biết về sự đối kháng này và những cuộc tấn công của ma quỷ, và về sự tinh vi và mưu trước của nó. Vâng, tất cả đều ở đây. Giờ đây, ông muốn đến Roma để nói với họ những điều như thế, để chuẩn bị cho họ, để họ được cảnh báo trước là được trang bị trước về phương diện này. Không chỉ có vậy, ma quỷ sẽ cám dỗ họ phạm tội, có lẽ là mở cửa cho tội lỗi. Ma quỷ đến với sự tinh vi của nó và nói rằng, vậy thì, vì ngươi là một cơ đốc nhân, nên việc ngươi làm không quan trọng, nếu thật sự nói rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì nơi đó ân điển dư dật hơn. Nhiều người đã rơi vào cái bẫy đó và trở thành người chống đạo, hoặc trở thành một kẻ dị giáo nào đó. Sứ đồ Phao-lô biết điều này. Nên ông nói, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, để giúp anh em được vững vàng. Như ông nói ở chỗ khác với người Cô-rinh-tô, chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của ma quỷ. Anh em là con đỏ trong Chúa cứu thế. Anh em không biết, anh em tưởng mình đã có mọi sự. Nhưng anh em chỉ mới có lúc ban đầu. Ông nói, ôi, ước gì tôi có thể đến và giúp anh em vững vàng, và bảo đảm rằng nền móng thật sự đã được đặt và anh em đang được xây dựng đúng cách. Tôi muốn anh em mạnh mẽ. Hoặc như ông nói với người Ê-phê-sô, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Ông biết tất cả những điều này, và ông quan tâm đến chúng. Ông giống như một bậc cha mẹ nhìn vào một em bé nhỏ bé, bất lực và ông nhìn thấy những nguy hiểm, em bé thì không, nhưng cha thì có. Và vì vậy Phao-lô lo lắng ở với những cơ đốc nhân non trẻ này để ông có thể làm cho họ được mạnh mẽ và vững vàng. Hơn nữa, như tôi vừa nói, ông biết rằng họ sẽ bị tấn công bởi những sự dạy dỗ sai lạc. Vị sứ đồ đã phải dành phần lớn cuộc đời mình để chống lại sự dạy dỗ sai lạc của Do Thái giáo. Bây giờ chúng ta cần được gây dựng trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Chúng ta cần có tâm trí vững vàng. Đó là nơi giáo lý đến. Nhưng chúng ta cần phải có tấm lòng vững vàng. Chúng ta được cho biết rằng vấn đề với dân Israel xưa kia là tấm lòng của họ ham muốn những điều khác. Và mỗi cơ đốc nhân đều biết đôi điều về điều đó. Chúng ta cần được vững lập trong những cảm giác của chúng ta, trong những cảm xúc của chúng ta, cũng như trong tâm trí của chúng ta. Và một người như sứ đồ Phao-lô, khi ông thăm viếng một hội thánh, đặt để tấm lòng cũng như tâm trí của họ, đó không phải là một chức vụ khô khan, cằn cỗi. Ông đã cảm động họ, họ đã khóc khi họ lắng nghe ông. Ông nói với tấm lòng cũng như tâm trí, vâng, và ông cũng muốn thiết lập ý chí, toàn bộ con người. Ông quan tâm đến toàn bộ con người và do đó ông mong muốn được ở với họ. Ông nói rằng đó là lý do chính của ông muốn có mặt ở đó, hầu cho họ được vững lập. Bấy giờ Phao-lô cũng có một lý do phụ mà ông đã trình bày dưới hình thức này. Hầu cho tôi cũng được kết quả trong anh em như trong dân ngoại khác. Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây bây giờ. Nhưng qua việc này chúng ta có thể tự hỏi chính xác ông muốn nói gì qua chữ kết quả. Có phải ở đây ông muốn nói đến sự biến đổi, hay ông muốn nói đến bông trái khi nhìn thấy những người trở lại đạo được gây dựng và thiết lập, và bày tỏ ân điển của đời sống cơ đốc? Có phải ông đang nghĩ đến bông trái trong số những người trở lại đạo, hay ông đang nghĩ đến bông trái trong giới hạn của bông trái thánh linh được bày tỏ trong đời sống của những người trở lại đạo cơ đốc? Tôi cho rằng có lẽ ông muốn nói đến cả hai, ở đó là phần cuối của những gì vị sứ đồ phải nói với người Roma trong những câu này. Vì vậy bây giờ chúng ta đến với phần thứ hai trong toàn bộ vấn đề này, cụ thể là những gì vị sứ đồ phải nói về chính mình, và tôi tự do thú nhận rằng đối với bản thân tôi thấy điều này rất hấp dẫn. Chúng ta có một sự hiểu biết tuyệt vời ở đây về tính cách của Phao-lô, một nhân chứng tin lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có một cái nhìn thoáng qua tuyệt vời về đời sống cầu nguyện của ông. Một lần nữa đây là một điều luôn xuất hiện trong tất cả các thư tín của ông. Không phải ông muốn phô trương bản thân, nhưng ông chỉ đang nói ra lẽ thật đơn giản một cách trang trọng. Ông là một con người vĩ đại về sự cầu nguyện. Mục đích của tôi không phải là giải thích đầy đủ những gì Tân Ước dạy về sự cầu nguyện. Tôi chỉ đơn giản lưu ý những điều được bày tỏ trong phân đoạn cụ thể này liên quan đến sự cầu nguyện trong đời sống của cơ đốc nhân. Bạn để ý những gì Phao-lô nói. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Ông không nói. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Không, ông nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Một lần nữa trong Philip chương 4, ông sử dụng cùng một cách nói khi ông quan tâm đến người Philip và nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn sẽ tìm thấy sự diễn đạt tương tự ở những nơi khác, thậm chí bạn sẽ tìm thấy nó trong Cựu Ước, trong Thi Thiên thứ 18 câu 1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Tôi không chắc rằng đây không phải là điều quan trọng nhất của tất cả về sự cầu nguyện mà chúng ta có thể nói như vậy. Đức Chúa Trời, đối với cơ đốc nhân thật, đối với người thực sự biết cầu nguyện là gì, không phải là một Đức Chúa Trời ở xa, Ngài là một Đức Chúa Trời rất gần. Cơ đốc nhân là một người có quyền đến gần Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân là một người ở trong giao ước mới và vui mừng trong giao ước đó. Bạn sẽ tìm thấy lẽ thật tương tự trong Giê-rê-mi chương 31, nó được trích dẫn nhiều lần trong thư tín gửi cho người Hê-bơ-dơ, đặc biệt là trong chương 8. Bản chất của giao ước mới là, Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta, chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình, anh em mình, rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì hết thảy sẽ biết Ngài từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn. Bạn thấy không? Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Ngài là Đức Chúa Trời, chứ không phải một thế lực hay quyền lực phi nhân cách nào đó, là đấng có lẽ có thể giúp đỡ tôi. Ngài không phải như là một nhân vật vĩ đại nào đó ở đằng xa, nhưng là một Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi là một người trong dân ta. Có một lời cầu nguyện trong một bài thơ này, tôi cảm tạ bất cứ thần linh nào, vì linh hồn bất khuất của tôi, bây giờ tôi sợ rằng chúng ta thường cầu nguyện với Chúa như vậy. Chúng ta không cầu nguyện bất cứ thần nào cũng được, nhưng toàn bộ quan niệm của chúng ta về Chúa dường như mơ hồ và vô định. Nhưng Phao-lô thì không như vậy. Ông nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Rồi ông nói nơi khác, Chúa, đấng mà tôi phục vụ. Ở đây có một mối liên hệ cá nhân và một sự hiểu biết cá nhân. Bây giờ đối với tôi, dường như đây chính là bản chất của sự cầu nguyện. Tôi tự hỏi, đó có phải là lời cầu nguyện thực sự không, trừ khi chúng ta biết Chúa. Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta đưa ra về sự sống đời đời là như thế này, được chép trong răng đoạn 17 câu 3 như sau. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Cha đã sai đến. Vâng, sự sống đời đời là để họ có thể biết Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng mà Ngài đã sai đến. Đó là mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Cha, mối thông công của chúng ta với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cụm từ Đức Chúa Trời của tôi, đó là khởi đầu của sự cầu nguyện. Trước khi chúng ta bắt đầu dâng lời tạ ơn, trước khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến những lời thỉnh cầu, những ước muốn của chúng ta, và trở nên nài xin, chúng ta có biết Chúa là ai không? Chúng ta có nhận ra mối liên hệ của chúng ta với Ngài không? Điều tiếp theo, tất nhiên cũng quan trọng không kém. Ở đó ông một lần nữa nhắc nhở chúng ta, ông không ngồi xuống tại điểm này để viết một bài khảo luận về sự cầu nguyện. Ông không thực sự quan tâm đến việc dạy dỗ họ bất cứ điều gì ở đây. Ông chỉ đang nói với họ rằng, ông mong mỏi gặp họ biết bao, và rằng ông đang mong mỏi được ở với họ. Ông muốn nói với họ rằng, ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì họ, nhưng ông không thể nói điều đó mà không nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không bao giờ bỏ qua điều đó. Ông lặp đi lặp lại điều đó. Điều đó luôn luôn đến. Tại sao? Phải, vì nó luôn luôn phải đến. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời với một lời thỉnh cầu hay một ước muốn, điều rất quan trọng là chúng ta nên cầu xin điều đó qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Phao-lô nói cho chúng ta biết rằng, điều đó cũng cần thiết không kém khi chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Thậm chí ông không thể cảm tạ Đức Chúa Trời trừ khi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thực tế của vấn đề là chẳng có một sự hiểu biết nào về Đức Chúa Trời hết, và chẳng có một sự tiếp cận nào với Đức Chúa Trời trừ khi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó là lý do tại sao bạn và tôi nên từ chối với mọi cuộc nói chuyện hiện đại về một dạng nghiệp nhất của tất cả các đức tin. Phong trào đó gợi ý rằng, chúng ta có một điều gì đó chung với những người tin vào bất kỳ vị thần nào, và những người cầu nguyện với Đức Chúa Trời của họ khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng, không có lời cầu nguyện nào được Đức Chúa Trời nghe thấy ngoại trừ trong và thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có sự tiếp cận nào với Đức Chúa Trời ngoại trừ Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Không có sự hiểu biết nào về Đức Chúa Trời ngoại trừ trong và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã phán, ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giê-xu khẳng định điều đó và đó là một khẳng định chắn chắn và duy nhất. Do đó, đó là một phần thiết yếu của quan điểm cơ đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo, hay bất cứ tôn giáo nào khác, Do Thái giáo, không một tôn giáo nào thực sự đưa con người đến với Chúa. Vì vậy, chúng ta không nói vào một thời điểm như thế này. Chúng ta không nên cụ thể. Nhưng nếu một người tin vào Chúa và dù sao cũng nhắc đến tên của Chúa, không, chúng ta nói điều này, một người phải nhận ra rằng không có cách nào để đến gần Đức Chúa Trời ngoại trừ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta. Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Và tôi không bao giờ có thể dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước trừ khi tôi đến thông qua Ngài. Tôi không thể tìm thấy lòng thương xót và ân điển để giúp đỡ trong lúc cần kíp ngoại trừ trong sự hiểu biết này. Ấy vậy, vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, còn Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin, và chúng ta hãy dạn dĩ đến gần vì chúng ta không có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Vâng vâng, đó là lẽ thật. Hoặc như tác giả của thư tín Hebrews nói một lần nữa trong chương 10, câu 19, vậy, hỡi anh em, chúng ta nhờ huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, và đó là cách duy nhất để vào nơi chí thánh, không có cách nào khác. Anh em không thể vào đó ngoại trừ thông qua Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là chính Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Cựu Ước dạy rất rõ ràng, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sẽ đi qua bức màn để bước vào nơi chí thánh, dâng sinh tế có huyết để chuộc tội cho toàn dân. Điều này chỉ xảy ra một lần trong năm, còn lại vào những ngày thông thường, Thầy Tế Lễ chỉ đi đến mức giới hạn là vị trí của bàn thờ sông Hương. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho loài người một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn theo ban bên chi xê đép, tức là Thầy Tế Lễ đời đời. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ đó. Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngài không dâng tế lễ bằng con sinh, song bằng chính thân thể Ngài, nên Ngài cũng không dâng tế lễ hàng ngày, mà chỉ dâng một lần đủ cả để chuộc tội lỗi cho loài người. Ngài không chết nên không cần có người thay thế, song Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Ngài đã hủy diệt công việc của ma quỷ nên chúng ta không còn sợ hãi. Ngài là Thầy Tế Lễ hay thương xót và trung tín mà loài người có cần. Nhờ Ngài, chúng ta được dẫn đến gần Đức Chúa Trời trong nơi chí thánh, không như dân Israel ngày xưa chỉ ở ngoài hành lang của đền thờ. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và chỉ có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, và tất cả những ai đến trong và qua Ngài, là những người có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được vào trong sự thánh khiết nhất của mọi sự với lòng tin quyết và với sự đảm bảo, và tìm thấy mọi sự thương xót và ân điển mà họ cần trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Điều cuối cùng tôi muốn lưu ý về đời sống cầu nguyện của Phao-lô là sự cầu thay tuyệt vời của ông cho người khác. Ông lập tức nói tiếp, vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi, và ông nhắc lại điều đó. Ông quan tâm đến người khác biết bao. Ông nói ở một nơi nào đó khác về sự chăm sóc của tất cả các hội thánh đè nặng trên ông. Ông đã làm việc bằng chính tay mình như một người may trại, để ông có thể không bị buộc phải làm việc với những người như người Cô Dinh Tô và những người khác. Ông ở đó, làm việc ngày và đêm. Nhưng ông vẫn tìm thấy thời gian để cầu nguyện cho những người này. Ông chưa bao giờ thấy những cơ đốc nhân người La Mã này, nhưng ông luôn cầu nguyện cho họ. Ông có họ trong lòng. Bạn có để ý cách ông cầu nguyện cho các tín hữu Philip không? Dù ông chỉ là đã già, giờ đây đang hấp hối trong ngục tù, có thể nói như vậy, chờ đợi để bị giết bởi một vị hoàng đế độc ác bất cứ lúc nào. Ông đang nghĩ về họ ở Philip. Ông nói, tôi không thể gạt hình ảnh Evody và Syntyche ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đang cầu nguyện cho họ. Họ ở trong lòng ông. Và tôi cho rằng không có sự thử nghiệm tinh tế và tế nhị nào về sự tăng trưởng của chúng ta trong ân điển và tình trạng thuộc linh thật của chúng ta. Hơn là chỉ điều này, bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện cho chính mình và bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện cho người khác. Đó là khi một người có thể nói, lạy Chúa của con, mà anh ta có nhiều thời gian hơn trong đời sống cầu nguyện của mình để dành cho người khác. Phao-lô dành thời gian của ông trong sự cầu thay cho người khác. Ông đã đảm nhận chức vụ này, ông không chỉ là một nhà truyền đạo, giáo sư và lữ khách vĩ đại. Ông cầu nguyện cho những cơ đốc nhân trẻ tuổi này trong đức tin, và những nguy hiểm đang đối đầu với họ. Ông cầu nguyện cho họ không thôi, và ông không chỉ nói điều đó với người La Mã, mà ông còn nói điều đó ở khắp mọi nơi. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã nhìn thấy ở đây rất rõ ràng về đời sống cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, và còn có một vấn đề khác, một chủ đề lớn. Và điều quan trọng nữa là khi tôi bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tôi có tuyệt đối đầu phục và thuận phục ý muốn của Ngài hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét điều đó một cách chi tiết. Nhưng để tất cả chúng ta có thể ghi nhớ bài học vĩ đại này trong tâm trí, chúng ta hãy nhớ cụm từ này xuyên suốt những ngày tới, lạy Chúa tôi, và chỉ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng